xa rời mùa hè của những ngày lêu lổng cùng bạn bè trên khắp các con phố, ngõ ngách của Hà Nội. Xa rời những ngày họp hành lớp cũ kéo nhau đi ăn uống. Vậy là chẳng còn những buổi chiều hè vàng nắng. Bầu trời bây giờ đã nhường lại cho mùa thu lá vàng, từng chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường. Ngồi nhặt chiếc lá, Kachisa nhớ về đứa bạn đã đi xa mãi. Bây giờ bên Kachisa chỉ còn lại có hến tăm và bi thối, hay đứa bạn nối áo nối quần từ nhỏ. Sự ra đi của mùa hè và nhường lại cho một mùa thu man mác với những nỗi buồn đã gợi lại cho Kachisa một câu chuyện về một sự chia ly tưởng chừng như đã mãi mãi không còn bên nhau, nhưng đôi khi lại là một sự mở đầu cho một tình yêu bền lâu và vững chắc. Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết, mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi luôn là cô gái gác máy trước. Sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác vấn vương lưu luyến. Sau đó hai người chia tay, cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai và hào nhoáng. Cô thấy rất mãn nguyện và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiếu thiếu một điều gì đó. Sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô cảm thấy như mình chưa kịp nói xong một nửa câu hẹn gặp lại, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cạch cúc máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây. Đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó. Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi. Chàng ngốc đợi nghe cô nói xong câu tạm biệt. Cảm xúc đó khiến cô nhức máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói tạm biệt. Lần này cô không gác máy. Một cảm xúc khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai. Sao em không cúp máy? Tiếng của cô gái như khản lại. Tại sao lại muốn em cúp máy trước? Quen rồi, chàng trai bình tĩnh nói. Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm. Cô gái hơi run run giọng. Nhưng người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc như vừa để tuột mất một điều gì đó. Và em không muốn anh phải như vậy. Em xin lỗi. Không, anh thả nhận sự mất mát đó còn hơn là thấy em sống trong nước mắt và thù hận chính em. Anh chỉ cần em vui là đủ. Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng ký ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hóa ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ đã có thể nói lên tất cả. Các bạn ạ, đôi khi chúng ta không để ý đến những việc làm nhỏ nhặt nhất như việc cúp máy. Nhưng có ai trong các bạn hiểu được rằng, nằm sau nó là cả sự yêu thương, sự quan tâm của người bên kia dành cho bạn. Và bạn cũng đâu biết rằng, hành động đó cũng là một cách để bạn thể hiện sự tôn trọng của bạn với người đang đối thoại với bạn nữa. Chúng ta hãy cùng tập thói quen biết quan tâm và thể hiện sự yêu thương qua từng cử chỉ của các bạn nhé. Các bạn thân mến, sau câu chuyện ngọt ngào sẽ là một ca khúc rất ngọt ngào, đó là ca khúc Giấc mơ cổ tích của ca sĩ Bùi Anh Dũng.
Cầm tay em thì thầm anh nói trọn đời sẽ yêu riêng em. Và anh mơ về một tương lai được gần bên em mãi mãi. Nguyện bên em vượt qua bao sóng gió trên con đường dài, cùng em chắp cánh viết nên câu chuyện tình đẹp như giấc mơ cổ tích. Nơi đó có anh và em, bầu trời xanh chiều nay sẽ chứng giám cho anh với em. Nguyện bên nhau mãi dẫu cho sông kia cạn, dù cho tháng năm đổi thay, ta sẽ bên nhau trọn đời. Sẽ yêu riêng em, và anh mơ về một tương lai được gần bên em mãi mãi. Nguyện bên em vượt qua bao sóng gió trên con đường dài, cùng em chắp cánh viết nên câu chuyện tình đẹp như giấc mơ.
Có quá nhiều sự thay đổi của một con người mà chúng ta không kịp nhận ra chỉ trong một thời gian ngắn. Nó giống như một anh chàng mà Kachisa sắp sửa nhắc đến ngay sau đây, để chúng ta cùng tìm hiểu và suy ngẫm về một góc tâm hồn của con trai, hay cũng là của chính con người mình, liệu có như thế hay không các bạn? Sau đây, Kachisa xin tiếp tục với chuyện ngắn Lần vuốt ve thứ 100. Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa. Anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô ở lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ. Còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên, anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ biết im lặng. Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại. Cô đợi và đợi. Đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói. Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ. Cô nói, nhớ em thì hãy xoa đầu nó một lần. Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại. Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa. Anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh. Chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ. Anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới. Thế là từ đó, anh bắt đầu chờ đợi. Ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không rời. Anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không, mãi chẳng có chút hồi âm nào cả. Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu. Anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác. Nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm. Anh đợi cô tròn 3 tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu thấy hận cô. Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó, anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô, anh từ đây không muốn nhìn lại quá khứ nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta chợt nhìn thấy một con lợn bông, bà ôm lấy nó, vuốt ve. Đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái. Con lợn bông ấy, do một người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô. nếu như xoa đầu nó 100 lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa. Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần. Người làm công nghĩ, con lợn bông như này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông và quẳng đi mảnh giấy. Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời. Phải chăng anh chàng quá ủy mị đến mức đánh mất cả tình yêu và lý trí? Đôi khi chúng ta nên biết sống chấp nhận với thực tại và hướng tới tương lai. Những lúc mất tinh thần nhất, chúng ta nên rời bỏ đi đâu đó một thời gian để có thể lấy lại cho mình một nghị lực sống. Kachisa cũng từng có một người bạn rơi vào hoàn cảnh này. Thật lòng, Kachisa chỉ biết khuyên bạn mình nên quên đi để hướng tới một tương lai rộng còn đang đón chờ ở trước mắt. Nhưng rồi nó vẫn rơi vào trạng thái mất thăng bằng trong cuộc sống. Nó khép mình và ít giao tiếp hơn với mọi người. Bỗng một ngày, Kachisa giật mình nhận ra nó đã thay đổi hoàn toàn, lại vui vẻ, lại nói cười và lại là chính nó như ngày nào. Rồi nó bật mí cho Kachisa biết rằng nó đã thức trắng một đêm rong ruổi trên khắp các con phố mà nó và bạn gái của nó đã đặt chân đến. Nó tự hồi tưởng lại những quá khứ đẹp nhất của hai đứa, những phút giây tuyệt vời nhất của hai đứa, và nó nghĩ đến tương lai rộng ở trước mắt, với những dự định của nó trong tương lai. Một đêm dài nó tưởng chừng như kiệt sức, nhưng không, mệt dư cả ngày nó chỉ được ngủ trong một tiếng. Nhưng khi thức dậy, nó cảm thấy thật sự thư thái và hình như nó đã sống lại với chính con người thật của nó. Kachisa nghĩ, có lẽ làm theo cách đó cũng là một cách để bạn có thể lấy lại được con người bạn. Đừng bao giờ sống quá ủy mị các bạn nhé. Nó sẽ làm cho bạn bị đảo lộn mọi suy nghĩ trong cuộc sống thực tại. Chúc các bạn luôn luôn sống với chính mình. Còn bây giờ, cô ca sĩ Mỹ Dung xinh đẹp của chúng ta sẽ có những lời thật ngọt ngào trong ca khúc Về Nơi Hạnh Phúc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Và Girl thân mến, có thể câu chuyện này đôi khi khiến các bạn thấy hơi nhàm chán, nhưng thật sự Kachisa rất cảm động khi được nghe những câu chuyện như thế này. Nó là một phần cuộc sống của mỗi người, nhưng nó cũng là bài học cho mọi người trong cuộc sống, trong tình yêu. Kachisa hy vọng sau khi các bạn nghe câu chuyện này, các bạn sẽ tìm được con người đích thực của mình. Kachisa sẽ còn trở lại và kể cho các bạn nhiều câu chuyện ý nghĩa như vậy. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và luôn tràn ngập niềm vui hạnh phúc và tình yêu thương của gia đình với bầy bạn. Baby.
hy vọng. Vì yêu anh, người xua tan đi bão giông ngày qua.